quan thần, chương 2137, cơn sốt, góc truyện audio.com. Mỗi một quốc gia đều có những kỹ thuật hoặc tài nguyên đặc biệt của mình, cũng giống như mỗi một người, chỉ khi có nhân cách và kỹ năng đặc biệt mới có thể có được sự tôn trọng của người khác. Nếu đem những kỹ năng đặc biệt của mình dâng cho người khác không quan tâm đến an nguy của mình và những hậu quả nghiêm trọng do đó mà gây nên, thì đó không còn là luồng gió mới, mà là kẻ dở hơi. Hạ Tưởng vốn dĩ vẫn luôn cảnh báo chính mình, trong thời gian ra nước ngoài viếng thăm sẽ không tranh luận với người khác trong những việc vô vị. Nhưng Ernest thật sự đã ức hiếp người quá đáng, giống như một tên cướp vẫn luôn cường bá cướp đoạt đồ vật của người khác mà không hề gặp phải sự phản kháng nào, bỗng nhiên, lại bị người ta phản kháng, tên cướp đó liền thẹn quá hóa giận yêu cầu đối phương không được kháng cự, can tâm bị cướp đoạt. Nghe qua có vẻ rất ngược đời, nhưng thế sự chính là như vậy. Thời kỳ Mãn Thanh, tám nước liên quân dùng súng pháo mở cửa Trung Quốc, khiến Trung Quốc bị thần phục dưới gót sắt vũ lực. Bây giờ, Liên minh Quốc tế Kinh tế tám nước dùng một ân huệ nhỏ để mở cửa Trung Quốc, khiến tài nguyên quý giá của Trung Quốc phải bán ra rẻ mạt như giá của cải trắng. Lịch sử luôn có những điều tương tự khiến người ta kinh ngạc, tuy rằng thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích lại giống nhau. Ernest mặt biến sắc, Hạ tiên sinh, anh biện hộ kiểu gì đây? Hạ Tưởng lạnh lùng cười. Tiên sinh Ernest, ông mới là cố tình gây sự. Lúc này, không ít người đã vây quanh, đối với xung đột giữa Hạ Tưởng và Ernest cũng không hề nhúng tay, cũng không có người tiến lên khuyên bảo. Có lẽ trong mắt người Đức đó là chuyện cá nhân của Hạ Tưởng và Ernest, cũng có thể là họ nhân cơ hội này để quan sát lập trường chính trị của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trước mặt nhiều người, trấn tĩnh tự nhiên, nói rõ ràng. Người Trung Quốc có một câu nói, giao tiếp quý ở sự chân thành. Cho đến nay, người Trung Quốc vẫn luôn lương thiện và hữu hảo, đối xử với bạn bè vẫn luôn nhiệt tình và chân thành, nhưng các anh đối xử lại với Trung Quốc thế nào? Từ việc cướp đoạt tài nguyên đến nỗi khiến Trung Quốc phải quật khởi, từ việc đặt cạm bẫy khắp nơi để đề phòng sự hùng mạnh của Trung Quốc. Lẽ nào Trung Quốc lấy tâm đổi tâm cũng không đổi được sự hồi đáp chân tình? Đúng, tôi thừa nhận trên thế giới Trung Quốc không có mấy người bạn, không phải người Trung Quốc quá ngốc mà là Trung Quốc quá lương thiện, quá chân thành, nghĩ rằng kết giao quân tử thẳng thắn mà chân thành, nhưng lại không hề nhìn ra được một sự thật, giữa các nước lợi ích mới quan trọng. Trung Quốc có nền văn minh và lịch sử 5.000 năm, là một lịch sử đầy chiến tranh và loạn lạc. Nhưng trong lịch sử Trung Quốc rất ít xâm lược đất nước khác, cũng không từng có chiến tranh tôn giáo. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc khiêm cung, lương thiện và thanh bần đạo hạnh, vẫn luôn dẫn đầu thế giới mấy ngàn năm. Nhưng trong mấy trăm năm gần đây, chỉ vì sự thống trị mục nát của triều đình Mãn Thanh mà tụt đà so với thế giới. Nhưng dân tộc Trung Hoa lại là một dân tộc cần lao, dũng cảm và kiên cường, không ngừng vươn lên và gánh chịu thử thách, tin rằng mấy chục năm nữa, dân tộc Trung Hoa sẽ lại trở thành một cây lớn trên thế giới. Mỗi người đều có sự trung thành và sự tự hào đối với dân tộc mình, tôi không phủ nhận sự vĩ đại của những dân tộc khác, nhưng tuyệt đối không. Góc truyện audio.com, cho phép dân tộc và quốc gia khác cho rằng Trung Quốc chúng tôi yếu đuối và có thể ức hiếp. Các quốc gia Âu Mỹ và phương Tây quả thật đã cống hiến rất nhiều cho nền văn minh hiện đại, cho dù là ở khoa học kỹ thuật hay bảo vệ môi trường hay văn hóa, đều được xếp hàng đầu. Nhưng tôi muốn nói, Trung Quốc nhất định sẽ đuổi kịp, sẽ không để lạc hậu so với thế giới. Nếu các anh đã từng nghiên cứu lịch sử của Trung Quốc, các anh sẽ biết ưu điểm rõ rệt nhất của người Trung Quốc chính là ôn hòa lương thiện. Nhưng nếu các anh nghiên cứu sâu thêm cũng sẽ phát hiện, người Trung Quốc còn có một đặc điểm nữa là, người không phạm tôi không phạm người. Người phạm tôi tất phạm người. Trung Quốc cổ đại có một câu nói, ngàn năm qua vẫn được lưu truyền, người phạm tôi dù hùng mạnh cũng nhất định bị đuổi giết. Từ cổ chí kim, Trung Quốc chưa từng chủ động xâm phạm một quốc gia nào, nhưng lại có rất nhiều quốc gia chủ động xâm phạm Trung Quốc. Trung Quốc không có hải tặc quốc tế, không đoạt bạc trắng của châu Phi, không có thuộc địa, không đóng quân ở những quốc gia khác, càng chưa từng phát động chiến tranh chiếm đoạt tài nguyên của quốc gia khác khi châu Âu vẫn còn hoang vu. Trung Quốc đã là một thiên hạ giàu có và đông đúc, tạo dựng được 70% tài sản toàn thế giới. Các vị, khi các anh giao tiếp với Trung Quốc, nếu có thể bớt đi một chút cảm giác thiếu ưu việt vô vị, có thể bình đẳng mà nói chuyện, có thể dùng thái độ bạn bè mà giao tiếp với người Trung Quốc, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ nhiệt tình và chân thành mà đón tiếp bạn bè khắp nơi. Nhưng nếu có người cảm thấy Trung Quốc dễ bắt nạt, cũng dễ bị mắc mưu và bị lừa, hoặc có thái độ cao cao tại thượng mà đối xử với người Trung Quốc. Rất xin lỗi, Trung Quốc còn có một câu, bạn đến có rượu ngon, nếu là sói lang đến, có súng săn. Lời của Hạ Tưởng, với một giọng nói tự hào và hùng tráng, giảng giải lịch sử đáng tự hào của Trung Quốc, đồng thời thể hiện thái độ ngoại giao không xu nịnh của Trung Quốc. Đồng thời tuyên bố lập trường kiên định của Trung Quốc trong những việc trên quốc tế, không tranh giành, không nhân nhượng nhưng cũng không sợ hãi. Hạ Tưởng biết rằng, nước Anh chịu sự nhờ vả của nước Mỹ để tìm hiểu lập trường chính trị của hắn, nước Đức có âm thầm thông báo với nước Mỹ hay không, hắn cũng không biết. Nhưng hắn biết rõ, là một người phản Hoa từ lâu trong thời kỳ phó thủ tướng Đại Thăm Viếng còn cho phép quyền uy độc quyền, hiển nhiên là thủ đoạn hai mặt. So với việc phản Hoa của nước Anh, thủ đoạn phản Hoa của nước Đức lại càng thâm sâu và giàu hoạt hơn. Thực tế, lúc Phó Thủ tướng Đại và Thủ tướng nước Đức tiến hành hội đàm, phía nước Đức cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu không hợp lý. Các vấn đề như nhân quyền, tàng trữ chất độc, v.v. là một nước ở châu Âu chịu ân huệ nhiều nhất trong việc kết giao với Trung Quốc, đồng thời với việc chiếm được nhiều lợi ích từ Trung Quốc còn không tận sức hoa chân múa tay đối với Trung Quốc, không hổ là nước khơi mào cho đại chiến thế giới lần thứ hai. Chỉ có điều tin tức truyền thông trong nước chỉ đăng tin tốt không đăng tin xấu, đương nhiên không đưa những tin tức kể trên. Cảm tình của các nước Âu Mỹ đối với Trung Quốc rất phức tạp, vừa hy vọng Trung Quốc phát triển lớn mạnh trở thành một nước có tác dụng đầu tàu kéo nền kinh tế thế giới. Lại lo lắng sau khi Trung Quốc lớn mạnh sẽ, gocchuyenaudio.com, trở thành người chế định trật tự thế giới. Vì vậy, thủ đoạn mà các nước Âu Mỹ áp dụng với Trung Quốc là vừa lôi kéo lại vừa chèn ép, muốn để Trung Quốc trở thành một nhà xưởng chế tạo với hình thức lao động tập trung, cung cấp thị trường lao động với giá thấp, để Trung Quốc có thể trong phạm vi khống chế, có thể ấm no nhưng không hùng mạnh, có thể chấp nhận hiện trạng nhưng không tạo thành uy hiếp đối với bản thân họ. Nói tóm lại, để Trung Quốc trở thành một người khổng lồ nhưng suy yếu nội tạng. Hạ Tưởng không chỉ muốn thay thế Thủ tướng Đại Phục Thịnh nói ra những lời độc ác ông không dám nói, cũng là một lời tổng kết đối với những phong ba ở Nam Hải gần đây. Vừa rồi khi Mỹ có những phát ngôn lớn nhằm vào vấn đề Nam Hải, phải tạo thành vòng vây liên kết Nhật Bản với Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc cuối cùng cũng trả lời mạnh mẽ. Hải quân Trung Quốc có năng lực trả những giá khiến các quốc gia khác không thể tưởng tượng được. Tôi chỉ lấy thân phận của một người dân Trung Quốc bình thường để phát biểu những lời trên, mong các vị không cần suy nghĩ theo nghĩa rộng hơn. Cảm ơn, Hạ Tưởng trước sự sững sờ ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, vừa mỉm cười, vừa nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thời gian trước đây ở Trung Quốc có lưu truyền một tin tức không thật, sở dĩ nói là tin tức không thật là vì chưa được phía chính phủ chứng thực. Còn về phần thật hay giả tôi cũng không biết, tôi chỉ lấy thân phận một công dân bình thường, khi nhìn thấy những việc đó, chỉ xem đó như một chuyện cười kể cho các bạn nghe. Đại Phục Thịnh ngồi ở phía xa vẻ mặt có vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt lại có ý khen ngợi, nhìn Hạ Tưởng với cái nhìn đầy sâu sắc. Trong ánh mắt cũng không hề có ý phản đối, chỉ có sự bình thản và ung dung. Hạ Tưởng biết rằng, Đại Phục Thịnh cũng không phát biểu phản đối hắn lại càng thêm tin tưởng hơn. Những ngày gần đây, ở Nam Hải, một thuyền đánh cá của Trung Quốc vừa bị một quân hạm Philippines đánh, hai tàu Trạm Giang và Châu Hải của hạm đội Nam Hải tiến đến cứu viện. Khi đến gần quân hạm Philippines, do Trạm Giang lâu ngày chưa được sửa chữa, những dụng cụ trên tàu biến chất nghiêm trọng, hệ thống máy tính trên tàu không thể khống chế được, trên tàu tự động bắn đạn ra, bắn trúng quân hạm hải quân của Philippines. Quân đội Philippines, đội bảo vệ tàu thuyền tuần tra nhanh chóng lao ra. Hải quân Trung Quốc vốn dĩ theo nguyên tắc nhân đạo chủ nghĩa, nhanh chóng cứu những nhân viên của quân hạm Philippines bị rơi xuống nước, nhưng do thiếu sự huấn luyện, không thể cứu được người. Hạ Tưởng vừa nói xong, không ít người nhìn nhau ngơ ngác, đưa hai tay, day day tai, thể hiện sự khó hiểu hoặc khiếp sợ không thể hiểu được. Cho dù sự biểu diễn của phía nước Đức xuất sắc đến thế nào, trong lòng Hạ Tưởng cũng hiểu rõ, hiệu quả mà hắn muốn đã hoàn toàn đạt được. Nếu ngay từ khi bắt đầu vào châu Âu, thỉnh thoảng có một số người lấy các lý do khác nhau để tiếp cận hắn, muốn tìm hiểu lập trường chính trị của hắn. Vậy được thà rằng hắn mở lòng một chút, để đối phương vẫn không tài nào hiểu được. Muốn duy trì sự thần bí thì có hai cách, thứ nhất là im lặng. Nhưng càng im lặng lại càng khiến những người bên ngoài nói xôn xao, còn dễ khiến đối phương phán đoán sai lầm. Một hình thức khác chính là mở lòng, trong sự mở lòng nói chuyện này cũng vẫn khiến đối phương mơ hồ không. gocchuyenaudio.com, rõ thực hư, sách lược ngoại giao của Trung Quốc quá bảo thủ, dù là việc gì cũng thích nói chuyện trống không, thật ra càng như vậy lại càng khiến người khác biết rõ tất cả. Còn phương pháp của Mỹ thường là phương pháp hai mặt, bộ ngoại giao thì thoái thác, bộ quốc phòng cũng thoái thác với lý do khác, một bên lập lờ, một bên cứng rắn, rất dễ khiến người khác không thể hiểu rõ được ý đồ thực sự của Mỹ. Như vậy, mục đích tìm kiếm lợi ích lớn nhất của nước Mỹ đã thực hiện được. Cách làm hôm nay của Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một phương thuốc đúng mà thôi. Tin chắc hành động ngày hôm nay của hắn sẽ được giới truyền thông chỉ biết lan truyền việc tốt của Âu Mỹ lan truyền ra ngoài, từ đó tạo nên phán đoán sai lầm của Âu Mỹ đối với hắn. Càng phán đoán sai lầm càng tốt, ngược lại cũng có lợi cho sự trưởng thành của hắn. Nếu để phía Âu Mỹ có sự hiểu lầm nhất định đối với hướng đi chính trị sau này của Trung Quốc, hiệu quả sẽ rất tốt. Hạ Tưởng đoán đúng rồi, sau mấy chục năm việc ngoại giao của Trung Quốc vẫn luôn bị động, lần đầu tiên đã nắm được thế chủ động. Tuy rất nhỏ, tuy giọng nói khi phát biểu của Hạ Tưởng khá yếu ớt, nhưng dù sao cũng là lần phát biểu có khí phách đầu tiên trên trường quốc tế. Đêm đó, trên tin tức thời sự của nước Đức có người dự đoán bữa tiệc tối sẽ xảy ra điều bất ngờ, đồng thời miêu tả sinh động thần thái và vẻ mặt của Hạ Tưởng lúc đó. Thậm chí còn công phu đến mức dịch những lời phát biểu của Hạ Tưởng thành tiếng Đức. Từ đó có thể thấy, buổi tiệc tối của phía Đức chắc chắn sẽ có những người vàng thau lẫn lộn, chắc chắn sẽ có những sắp xếp của phía Đức lập tức dẫn đến chấn động. Cơn sốt của tin tức thời sự như một làn sóng, bắt đầu từ Chuôn Phao. VN nước Đức, sau đó dần dần lan đến Anh, Pháp, dần dần lan đến toàn bộ châu Âu, sau đó đến Mỹ và Australia. Âu Mỹ gần như cùng có những thanh âm giống nhau, từ trong lời phát biểu của Hạ Tưởng nhận ra được con sư tử đang ngủ của Trung Quốc đã thực sự tỉnh giấc. Nhưng sự bình luận nóng bỏng trên Chuôn Phao, VN, mới chỉ là làn sóng thứ nhất, cách chương.